AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Dạ, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 13 tháng 8 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôn Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôn Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Ngày hôm nay ở tại Dallas Fort Worth trời vẫn tiếp tục nóng. Tuy nhiên ngày hôm nay và ngày mai thì còn ở cái con số 9. Ngày hôm nay cao nhất là 95 và buổi tối là 71, tức là cái khoảng nhiệt độ hiện thời bây giờ. Gió thổi nhẹ thôi từ hướng đông bắc 8 dặm 1 giờ và không có mưa ngày hôm nay, cũng không có mưa ngày mai. Và cho tới ngày thứ 6 thì nhiệt độ lên là 3 con số, 100 độ, ngày thứ 7 là 102 và ngày Chủ nhật là 101. Cho tới ngày Chủ nhật thì cơ hội có mưa mới xuất hiện và cơ hội có mưa ngày Chủ nhật cũng khá cao. Bây giờ là họ nói rằng 40%, nhưng mà phải chờ xem tới lúc đó thì có mưa hay không. Tại vì mấy hôm nay thì trời cũng có mưa, nhưng mà mưa chỉ có lác đác, mưa bụi mà thôi. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston sau ngày thứ hai có một cơn mưa thì từ bây giờ cho đến ngày cuối tuần thì chỉ có mưa rải rác một vài nơi mà thôi. Nói chung cơ hội mưa không có nhiều. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 76 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 93 và xuống thấp là khoảng 77. Cơ hội mưa cho hôm nay và ngày mai là khoảng 10%, rất là mong manh. Ngày mai nhiệt độ thay đổi với 95 cao nhất và 77 là thấp nhất. Và nhiệt độ tăng dần cho đến ngày thứ Bảy sẽ là 97 cao nhất và 81 là thấp nhất, có cơ hội mưa rải rác một vài nơi. Và ngày Chủ nhật thì sẽ không còn mưa nữa. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về các hệ thống ống dẫn dầu trong nội địa Hoa Kỳ đã gia tăng việc lọc dầu tại Texas và bớt đi những số lượng dầu nhập cảng từ ngoại quốc. Tin từ Plano, ngân quỹ 2 triệu rưỡi Mỹ Kim được đưa ra từ năm 2009 của ông thống đốc Rick Perry dành cho các công ty nghiên cứu tế bào gốc bị đem ra mổ xẻ vì không thấy đem lại những lợi lộc gì cả. Và một người dân, một người đàn ông thì đúng hơn ở quận Montgomery đã chết vì vi khuẩn West Nile. Đây là cái chết đầu tiên của tiểu bang Texas cũng như là của thành phố Houston và vụ phụ cận vì vi khuẩn này. Liên quan đến điện ảnh thì hai phim kiệu được nhiều người xem nhất trong mùa hè đã là những phim xuất phát từ các hãng phim độc lập có gốc ở Houston. Và tin từ Arlington, Virginia, những trung tâm tạm giữ các trẻ em nhập cảnh bất hợp pháp đã bị một số tổ chức thiện nguyện chỉ trích là những trung tâm này chỉ dùng để trục xuất các em mà thôi. Và cuối cùng là tin về nữ tài tử Lauren Bacall, rất là nổi tiếng, đã qua đời ngày hôm qua vào tuổi 89. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas bản tin đầu tiên, thưa quý vị, là ông thẩm phán quận Dallas, ông Clay Jenkins vào ngày hôm qua thứ ba đề nghị một loạt các thay đổi trong cái tiến trình tậu mãi của quận. Ông cho rằng làm như thế sẽ cải thiện lòng tin của công chúng vào hệ thống của chính phủ. Tờ Dallas đăng một cái tấm hình một người đàn ông đang lùi lại trong lúc mà các giới chức thi hành luật pháp tiến tới và cuối cùng đã bắt giữ ông này vào ngày hôm thứ Hai trong cái vụ biểu tình về cái chết của Michael Brown ở thành phố Ferguson, Missouri. Khu vực ngoại ô của thành phố St. Louis này có gần 70% là người da đen, trong khi đó thì lực lượng cảnh sát lại có trên 90% là người da trắng. Bản tin kế tiếp cho hay là ông thủ tướng của Iraq là ông Nouri el-Maliki đang tiếp tục tranh đấu để có thể giữ lại quyền lực. Tuy nhiên thì người ta cho thấy vấn đề này đã hoàn toàn tan vỡ khi những người đã từng ủng hộ ông, chẳng hạn như là quốc gia Iran, quân đội và ngay chính đảng của mình cũng đưa ra những cái dấu chỉ cho thấy là họ không còn ủng hộ ông nữa. Bản tin kế tiếp cho hay là hồ Lake Mead đã phải bỏ không bởi vì bị hạn hán 14 năm rồi. Mực nước đã ở cái mức gọi là thấp nhất trong lịch sử. Các giới chức của hồ lân cận Las Vegas đang thúc đẩy muốn dự trữ, tuy nhiên thì họ cũng muốn khoan thêm những cái ống nước để có thể rút nước từ cái hồ này. Và cuối cùng cũng giống như là tờ Houston Chronicle loan tin, nữ tài tử Lauren Bacall vừa mới qua đời vào ngày hôm qua, thọ 89 tuổi. Gia đình vẫn chưa có công bố về chi tiết về cái chết của bà. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc các nhà lập pháp của tiểu bang đang tìm kiếm những giải pháp tốt hơn và rõ ràng hơn về số tiền lời, tiền thu được từ các quỹ đầu tư của tiểu bang. Trong năm 2009, khi mà thống đốc Rick Perry đã công bố tiểu bang Texas cho việc lên kế hoạch đầu tư lên đến 2.5 triệu Mỹ Kim tiền của những người thọ thuế lên một công ty công nghệ sinh học mới được gọi là American Stem Cell, tạm gọi là công ty Hoa Kỳ về tế bào gốc. Và 5 năm sau, giám đốc điều hành và những nhân viên này hiện đang sống ở Cali và số lượng nhân viên tại trụ sở chính ở San Antonio đã ít hơn rất nhiều. Đó là theo một báo cáo mới đây của hãng thông tấn AP cho biết như thế. Và bây giờ, khi mà tiểu bang và công ty American Stem Cell hiện đã đổi tên thành là công ty là Tagazin trong tháng 12 năm 2003, thì khi mà tiểu bang và công ty này tham gia vào một thỏa thuận phân chia, hiện thì vẫn chưa rõ là có bao nhiêu trong khoảng 1.25 triệu Mỹ Kim tiểu bang Texas thực sự đầu tư sẽ được hoàn trả lại. Và khi nói đến phần hỗ trợ cho quỹ của tổ chức gọi là Texas Emerging Technology, đây là một tổ chức chuyên về những công nghệ mới, thì câu chuyện về công ty American Stem Cell đã không có gì mới hơn, và hơn 20% các công ty đã nhận được tiền từ các quỹ của tiểu bang nhằm hỗ trợ cho việc bắt đầu cũng như là khuyến khích nghiên cứu, thì hiện nay các công ty này phần lớn đã bị phá sản hoặc là đóng cửa. Bây giờ, khi mà cái ngân quỹ này đã lên kỷ niệm gần đến dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, và thống đốc Rick Perry là người giám sát quỹ này đã đạt đến cuối nhiệm kỳ của ông, thì nó và những chương trình ưu đãi khác hiện đang bị theo dõi chặt chẽ từ các ứng cử viên và những nhà lập pháp với mong muốn nhìn thấy lợi nhuận cao hơn so với mức đầu tư của tiểu bang. Vào hôm qua, thì một bảng điều khiển của Texas House đã được thành lập nhằm giúp xác định tương lai của nhiều chương trình khuyến khích phát triển kinh tế của tiểu bang đã được thấy tại khu vực Plano và dấy lên những lo ngại mới về quỹ Texas Emerging Technology. Và đây là mối quan tâm của cả hai đảng. Theo như là dân biểu của tiểu bang của Dallas là ông Jason Villalba đã lặp lại một dòng thường được sử dụng bởi ông Greg Abbott là chính phủ không nên lựa chọn người thắng hoặc là kẻ thua trong vấn đề kinh doanh. Trong khi đó, thì một dân biểu khác đã thừa nhận các điểm hay ho của quỹ công nghệ mới, nhưng mà ông cho biết rằng cần tăng thêm tính minh bạch của những quỹ này. Và cho đến nay, thì hơn 205 triệu Mỹ Kim đã được phân bổ từ quỹ Emerging Technology để khởi động các công ty trên toàn tiểu bang, và sẽ thêm 220 triệu đã được trao cho các trường đại học trong các khoản tài trợ và hỗ trợ nghiên cứu. Tuy nhiên, lợi tức đầu tư thì không rõ ràng, và nhiệm vụ báo cáo hàng năm đã không có phải yêu cầu công bố công khai, thì điều này đã gây nên rất là nhiều những điều confused cho tất cả mọi người. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn cô Nguyên. Thưa quý vị, sau khi mà có động đất ở cái vùng North Texas, thì người dân đã đổ lỗi cho việc đục đường dẫn nước dưới đất trong khi mà khoan giếng khí đốt thiên nhiên. Cơ quan hỏa xa đã chấp thuận một đề nghị vào ngày hôm qua, đòi hỏi những công ty dầu khí phải tiết lộ thêm những chi tiết về việc khoan khí đốt tại những địa điểm như thế nào mà họ đang làm việc. Và nếu mà cơ quan này bỏ phiếu cho việc chấp thuận cuối cùng, thì các công ty dầu khí này sẽ nhận được một cái permit đòi hỏi tất cả những chi tiết tiến trình bởi cơ quan US Geological Survey, và việc xin phép có thể bị bãi bỏ nếu có một cái sự va chạm nào đó ngay gần chỗ giếng khoan. Cơ quan hỏa xa là cơ quan được trông coi ngành dầu khí đốt và bị cho là đã không làm việc nhanh và đúng để mà khẳng định có phải vì nước phế thải từ việc mà khoan giếng khí đốt có liên quan tới cái việc động đất nhẹ ở vùng Azo vào cuối năm ngoái hay không. Phát ngôn viên của cơ quan này là Romona Nai cho biết là nếu mà có sự liên quan đó chăng, thì cơ quan cũng chưa có khẳng định vì họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Cái sự quyết định của cơ quan này đã được cơ quan bảo vệ môi trường khen ngợi và cho rằng cơ quan hỏa xa đã thấy có sự liên hệ giữa những việc mà nước phế thải của giếng khoan dầu khí đốt vào lòng đất và việc động đất, cho nên họ đã có hành động mới. Tuy nhiên, cho tới bây giờ thì sự việc động đất cũng chưa biết chính xác nguyên nhân. Những nhà nghiên cứu của Southern Methodist University cho biết năm nay họ đã xem xét hơn 300 vụ động đất và có vụ động mạnh để mà có thể là ghi nhận của dụng cụ đo đạc đặc biệt đã được đưa tới trường học ở Azo. Liên quan tới buổi họp thì có bà Christy Credit, bà đã được bầu vào chức Commission Chairman để thay thế cho Barry Smitherman, đã bước xuống khỏi cái chức vụ này sau khi thất bại trong việc tranh cử sơ bộ chức Bộ trưởng Tư pháp. Bà Credit cùng với thân phụ của bà là cựu dân biểu Hạ viện Tom Credit đã nói với cử tọa là họ sẽ có quyết định công bằng theo luật pháp hiện hành cho cả đôi bên. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Tuấn Anh, và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về tương lai của những hãng lọc dầu ở khu vực Houston và vùng vịnh sẽ càng ngày càng gia tăng và tùy thuộc theo những hệ thống ống dẫn dầu trong nội địa từ miền Bắc cũng như là từ miền Nam, từ các giếng dầu ở tại vùng Texas cũng như là các giếng dầu ở vùng North Dakota. Và với cái số lượng dầu nội địa này, thì với một cái tỷ trọng nhẹ hơn thì rất là dễ để mà các hãng lọc dầu có thể làm việc, và họ đã có sẵn sàng những máy móc để làm những công việc này. Tuy rằng về những số lượng nguồn chứa dầu thì có thể sẽ bị thiếu, nhưng mà điều này thì chưa có được tuyên bố một cách rõ ràng. Và suốt trong 40 năm qua thì đa số việc cấm xuất cảng một số các loại dầu của Hoa Kỳ ra các nước ngoại quốc đã làm cho cái số lượng dầu ở trong nước khi mà được lọc ít đi. Nhưng mà kể từ khi các phó sản của dầu hỏa được chính phủ Hoa Kỳ cho phép bán ra ở ngoại quốc suốt từ vài năm qua, thì số lượng dầu ở trong nội địa đã sản xuất một cách rất là ồ ạt, và những đường ống dẫn dầu này thì đa số đều di chuyển xuống vùng Texas và vùng Vịnh để có thể trải qua công việc lọc dầu từ các hãng lọc dầu ở những vùng này. Và từ năm 2011 thì số lượng dầu nhập cảng đi vào cảng Houston đã tụt xuống từ 1 triệu rưỡi thùng một ngày xuống chỉ còn có 1 triệu thùng mà thôi. Và trên toàn quốc thì tổng số lượng dầu nhập cảng từ ngoại quốc đã giảm xuống 21%. Trong khi đó, số lượng dầu xuất cảng cũng như là những phó sản của dầu hỏa xuất cảng cũng từ thương cảng Houston sẽ gia tăng từ 1.4 triệu thùng một ngày lên đến 2 triệu 900 ngàn thùng một ngày từ bây giờ cho đến năm 2015. Đó là chứng tỏ nền kinh tế và dầu hỏa của Hoa Kỳ bây giờ được coi như là quốc gia xuất cảng đứng đầu thế giới và không còn nhập cảng nhiều. Và như vậy thì cũng đỡ cho túi tiền của chính những người dân Hoa Kỳ. Trở lại với Quát Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, nói về ông thẩm phán của quận Dallas là ông Clay Jenkins vào ngày hôm qua thứ ba đã đề nghị một số những cái thay đổi về cái cách tậu mãi của quận. Ông cho hay là làm như vậy có thể sẽ tạo thêm cái lòng tin của công chúng đối với hệ thống. Những cái ý kiến mới lần đầu tiên có thể sẽ được đệ trình tại tòa án của ủy ban về cái bối cảnh mà chính phủ vừa rồi đã cáo buộc ông ủy viên John Price về cái tội thối nát. Có ít nhất là 2 thành viên trong ủy ban dự định sẽ đưa ra những cái lời khuyến cáo trong các buổi họp trong tương lai. Ông Jenkins cho hay là trong lúc ông muốn lắng nghe những ý tưởng khác, tuy nhiên ông hy vọng là tòa án sẽ chấp thuận về cái kế hoạch của ông một cách nhanh chóng. Ông muốn rằng là cần phải áp dụng một số những cái lời khuyến cáo trong cái bản báo cáo của các cố vấn trong năm 2009, căn cứ trên những cái điều mà họ đã kiểm tra được tại cái bộ phận tậu mãi của quận. Cái bản báo cáo cũng đã đề nghị có hơn 20 cái sự thay đổi trong cái cách làm việc. Trong đó bao gồm thứ nhất là cần phải huấn luyện các nhân viên làm việc trong cái bộ phận mua bán này, đồng thời sẽ viết ra một cái bản chính sách rõ rệt theo cái cách làm việc của quận. Về cái bộ phận tậu mãi hiện nay đang bị điều tra kể từ khi các giới chức của chính phủ liên bang đã bắt ông Price vào tháng vừa rồi. Các biện lý cho rằng ông Price đã nhận tiền hối lộ gần 1 triệu Mỹ Kim bởi bà Kathy Nelny. Bà này là một nhân viên được thuê mướn như là một cố vấn cho một số các công ty đang đi tìm những cái bản hợp đồng với quận. Ông Price cũng bị cáo buộc là đã lùa tất cả những cái hợp đồng đến các công ty này. Và thứ nhất là ông cũng đã tiết lộ những cái thông tin quan trọng và bí mật với các đối thủ đến các công ty mà ông muốn có những cái hợp đồng. Ông Price trong tuần vừa rồi cũng như là bà Nelly đã bác bỏ tất cả các cáo trạng của chính phủ liên bang. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 13 tháng 8 năm 2014 nhằm vào ngày 18 tháng 7 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đồng báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ là bí mật thời sự với ký giả Hạnh Dương. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Sau đó 3 giờ là phần tin vắn dự báo thời tiết, vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh cũng như là nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188. Mời quý vị ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, cũng nghe được trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày. Và quý vị có thể nghe lại hoặc là tải xuống những cái chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet.
Vâng, và có nhiều vùng ở trong Dallas Fort Worth, khi mà đi xe vào ban đêm thì quý vị có thể nghe làn sóng 1600 AM rất là rõ. Vì vậy cho nên là quý vị quảng cáo trên làn sóng 1600 AM rất là hiệu nghiệm. Và chương trình của SBTN Texas ngày hôm nay là bình luận và chương trình an sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Ngày mai là hội thoại đặc biệt với Văn Búc Nam Hoa Kỳ. Và những ngày kế tiếp thì quý vị sẽ xem những phóng sự, ví dụ như là phóng sự Đại hội Thánh Mẫu tại Missouri, hay là phóng sự từ San Antonio và các phóng sự của lễ Vu Lan. Và ngày Chủ nhật thì quý vị nhớ đón xem Vòng Quanh Thế Giới. Và trời cũng tiếp tục nóng và sẽ không có mưa. Các hồ chắc bây giờ đã cạn nước rồi, Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Giờ cạn nhiều lắm. Quý vị nhớ là phải theo dõi, nhất là cái việc mà chính phủ tại địa phương đã đưa ban hành một số những cái quy định là chúng ta không được tưới cỏ nhiều, mà không có được tưới cỏ bằng máy tự động. Quý vị có thể tưới cỏ bằng tay. Thưa quý vị thính giả, là hiện nay chúng tôi thấy đoạn xa lộ từ Fair Park trên xa lộ 30 đi vào khu downtown, đi về hướng Tây đã bị kẹt xe. Trên xa lộ 45 cũng vậy, đi về hướng Bắc vào khu downtown cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Riêng xa lộ 635 từ 75 cho tới Dallas Thoway đi về hướng Tây hiện nay đang bị kẹt xe rồi. Và xa lộ 35W từ đoạn nối kết 820 đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam tới xa lộ 91 đều cũng đang bị kẹt xe cả hai chiều. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn,